Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Body Teaches, The Soul Bible Study Guide plus Streaming Video của Justin Whitmore Early là tài liệu học kinh thánh kéo dài 6 tuần, được thiết kế cho cá nhân hoặc nhóm nhỏ. Cuốn hướng dẫn xuất phát từ một vấn đề quen thuộc là khoảng cách giữa điều ta hiểu trong đầu, điều ta cảm nhận trong lòng và cách cơ thể đang thực sự sống. Early lập luận rằng sức khỏe thể chất, đời sống cảm xúc và sự trưởng thành thuộc linh không phải ba lĩnh vực tách biệt. Những việc lặp lại mỗi ngày như ngủ, ăn, vận động, dùng sự chú ý và duy trì các mối quan hệ đều góp phần định hình con người bên trong. Trong 42 ngày, tài liệu kết hợp phần kinh thánh, suy niệm, cầu nguyện, bài thực hành, bảng theo dõi và 6 buổi video trực tuyến. Mục tiêu không phải đưa ra một chương trình tối ưu hóa sức khỏe, mà giúp người học xem các thói quen thân thể như những thực hành có ý nghĩa thuộc linh, từ đó xây dựng nếp sống lành mạnh, bền vững và hướng về tình yêu với Chúa cùng người khác. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khoảng cách giữa đầu óc, tấm lòng và cơ thể là điểm xuất phát của cả chương trình. Luận điểm trung tâm của tài liệu là nhiều người có thể biết điều tốt, thậm chí thật lòng mong muốn sống tốt, nhưng các nếp sinh hoạt thường ngày lại dẫn họ theo một hướng khác. Một người hiểu giá trị của sự bình an vẫn có thể liên tục bị cuốn vào màn hình, thiếu ngủ, ăn uống thất thường hoặc sống trong trạng thái căng thẳng. Vì vậy, vấn đề không chỉ nằm ở kiến thức hay ý chí. Early đặt câu hỏi về điều mà cơ thể đang được dạy thông qua nhịp sống lặp đi lặp lại. Cách tiếp cận này tránh việc coi thân xác là phần phụ của đức tin hoặc coi đời sống thuộc linh chỉ là suy nghĩ đúng đắn. Thân thể có giới hạn, có nhu cầu nghỉ ngơi, có khả năng chịu ảnh hưởng bởi môi trường và lịch sinh hoạt. Khi những giới hạn ấy bị xem nhẹ, tâm trạng, khả năng chú ý, sự kiên nhẫn và quan hệ với người khác cũng có thể bị ảnh hưởng. Tài liệu vì thế không hứa rằng mọi khó khăn sức khỏe đều được giải quyết bằng thói quen. Thay vào đó, nó mời người học nhìn nhận rằng một đời sống được hình thành cả từ những chọn lựa nhỏ, đều đặn và mang tính vật chất. Việc nối lại đầu óc, tấm lòng và cơ thể tạo nên nền tảng để người học đánh giá nếp sống của mình một cách thực tế hơn, thay vì chỉ tự trách vì chưa sống đúng điều mình tin. Thứ hai, thói quen được trình bày như một hình thức định hình đức tin, chứ không chỉ là kỹ thuật tự cải thiện. Điểm phân biệt đáng chú ý của Early là ông không xem thói quen đơn thuần là công cụ để tăng năng suất, giảm cân hay kiểm soát bản thân. Theo khung tư duy của sách, điều ta làm nhiều lần sẽ dần tạo ra điều ta yêu, điều ta chú ý và kiểu người ta trở thành. Vì thế, các thói quen có một chiều kích gần với phụng vụ, nghĩa là những hành động lặp lại có sức định hình lòng người. Cách nhìn này giúp giải thích vì sao một nếp sống thiếu trật tự không chỉ gây bất tiện về thể chất, mà còn có thể làm suy yếu khả năng hiện diện với Chúa và tha nhân. Ngược lại, một thực hành đơn giản như dành thời gian nghỉ ngơi, ăn uống có chừng mực, hoặc vận động trong khả năng của mình có thể diễn tả sự tiếp nhận giới hạn và tinh thần quản gia đối với thân thể. Tuy nhiên, sách cũng đặt điều này dưới trật tự của ân điển. Thói quen không mua được tình yêu của Đức Chúa Trời và việc hoàn thành một lịch trình không phải thước đo giá trị thuộc linh. Ý nghĩa của thực hành là đáp lại tình yêu đã nhận để đời sống hàng ngày nhất quán hơn với điều người tin Chúa tuyên xưng. Nhờ vậy, tài liệu vừa nghiêm túc về kỷ luật, vừa tránh biến kỷ luật thành chủ nghĩa thành tích hoặc đạo đức khắt khe. Thứ ba, ăn. Ngủ và vận động được nối với sự chăm sóc linh hồn bằng lý do cụ thể và có giới hạn. Tài liệu dành sự chú ý cho các nhịp điệu căn bản của thân thể, gồm ăn uống, giấc ngủ và vận động. Đây là lựa chọn có chủ ý bởi những điều này diễn ra mỗi ngày và thường bị xem là hoàn toàn riêng tư hoặc thuần túy sức khỏe. Early đề nghị đặt chúng trong khung cảnh rộng hơn của sự hình thành con người. Giấc ngủ nhắc con người rằng mình không phải là cỗ máy tự đủ và sự nghỉ ngơi có thể là hành động thừa nhận giới hạn. Ăn uống không chỉ liên quan đến dinh dưỡng mà còn đụng tới tính biết ơn, sự điều độ, việc chia sẻ bàn ăn và các khuynh hướng như buông thả hoặc ám ảnh kiểm soát. Vận động cũng không được trình bày chỉ như mục tiêu ngoại hình, mà như một cách thực hành sự chăm sóc, kiên trì và tôn trọng thân thể. Giá trị của phần này nằm ở việc chuyển các ý tưởng lớn thành hành vi có thể quan sát. Người học được mời xem xét nhịp sinh hoạt hiện có rồi thử xây dựng những thay đổi phù hợp với hoàn cảnh của mình. Dù vậy, cách tiếp cận cần được hiểu với sự thận trọng. Khả năng vận động, ngủ nghỉ hay ăn uống của mỗi người khác nhau do bệnh tật, khuyết tật, tuổi tác và điều kiện sống. Vì thế, trọng tâm hợp lý của sách là hướng đi và sự trung thực trong việc chăm sóc thân thể, không phải một tiêu chuẩn đồng đều cho tất cả mọi người. Thứ tư, sự chú ý. Việc chăm sóc tâm trí và kết nối cộng đồng là các thực hành chống lại đời sống phân tán bên cạnh các vấn đề về thân thể. Tài liệu nhấn mạnh việc chăm sóc tâm trí và duy trì sự kết nối với Chúa cùng người khác trong một môi trường đầy sao nhãng. Hình ảnh chăm sóc hay gieo trồng, tâm, trí, suy nghĩ không phải là khoảng trống trung lập. Điều một người liên tục tiếp nhận, suy đi nghĩ lại và dành sự chú ý sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc, phản ứng và cách họ diễn giải đời sống. Vì thế, việc đọc Kinh Thánh, suy niệm và cầu nguyện trong 42 ngày không chỉ cung cấp nội dung tôn giáo mà còn tạo một nhịp dừng để người học quan sát điều đang chi phối nội tâm. Mặt khác, Eli không đặt sự thay đổi lên vai cá nhân đơn độc. Cấu trúc dùng cho nhóm, cùng các buổi video và công cụ theo dõi, phản ánh nhận định rằng thói quen bền hơn khi có sự đồng hành. Cộng đồng có thể đem lại sự khích lệ, sự thành thật và trách nhiệm phù hợp, thay vì chỉ là áp lực phải đạt kết quả. Chủ đề này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh đời sống số, khiến con người luôn có vẻ kết nối, nhưng lại thiếu hiện diện sâu sắc. Tài liệu không xem công nghệ hay bận rộn là nguyên nhân duy nhất của mọi vấn đề. Nó hướng người học đến câu hỏi cụ thể hơn là những nhịp lặp nào đang làm mình phân tán và những thực hành nào có thể phục hồi sự chú ý dành cho Chúa, gia đình, bạn bè và chính thực tại trước mắt. Cuối cùng, cấu trúc 6 tuần biến ý tưởng toàn diện thành một tiến trình thực hành có thể theo dõi. Đây không phải chỉ là một cuốn sách lập luận về mối liên hệ giữa thân thể và linh hồn. Với định dạng hướng dẫn học Kinh Thánh, nó tổ chức nội dung thành 6 tuần, tương ứng 42 ngày thực hành, có các phần đọc Kinh Thánh, suy niệm, cầu nguyện, bài tập, biểu mẫu và video đi kèm. Cấu trúc này quan trọng vì việc thay đổi thói quen thường thất bại khi người học chỉ nhận được cảm hứng ban đầu mà không có nhịp quay lại đều đặn. Các công cụ như bảng biểu và câu hỏi hướng dẫn giúp biến một khái niệm rộng như sống lành mạnh và thánh khiết thành những quan sát cụ thể về lịch sống, sự chú ý, giấc ngủ, cách ăn uống hoặc mức độ kết nối. Đồng thời, thời lượng 6 tuần cho thấy tài liệu đề cao quá trình hơn là kết quả tức thời. 42 ngày có thể đủ để người học thử một nhịp mới, nhận diện trở ngại và hiểu rõ hơn các khuôn mẫu của mình. Nhưng không nên bị hiểu như lời bảo đảm rằng mọi thói quen sẽ tự động cố định sau thời gian đó. Giá trị thực tế của hướng dẫn nằm ở việc tạo một khuôn khổ dễ bắt đầu và dễ thảo luận trong nhóm. 6 buổi video cũng hỗ trợ người hướng dẫn khi triển khai nội dung chung. Tuy nhiên, người sử dụng vẫn cần điều chỉnh tốc độ và mức độ thực hành theo hoàn cảnh riêng, thay vì sao chép một lịch mẫu, một cách máy móc. Kết luận, The Body Teaches the Soul Bible Study Guide plus streaming video phù hợp nhất với những cơ đốc nhân đang cảm thấy đức tin của mình bị tách khỏi nhịp sống thực tế. Đó có thể là người hiểu nhiều về đời sống thuộc linh nhưng đang kiệt sức, phân tán, khó duy trì nề nếp ăn ngủ. Hoặc thấy rằng các lựa chọn nhỏ hàng ngày đang làm suy giảm sự bình an và khả năng yêu thương. Tài liệu cũng hợp với nhóm nhỏ, lớp học Kinh Thánh hoặc các cộng đồng muốn có một lộ trình 6 tuần với phần thảo luận và thực hành rõ ràng. Lợi ích chính của sách không nằm ở một công thức sức khỏe mới. Nó giúp người học có ngôn ngữ để nhận ra rằng thân thể, cảm xúc, sự chú ý và đức tin luôn tác động qua lại. Từ đó, họ có thể đánh giá thói quen bằng những câu hỏi sâu hơn, câu hỏi về hiệu quả, như thói quen này đang hình thành điều gì trong lòng mình và nó hỗ trợ hay cản trở việc yêu Chúa, yêu người khác ra sao. So với nhiều sách cơ đốc về kỷ luật thuộc linh, điểm nổi bật của tài liệu là đưa những thực hành rất cụ thể như nghỉ ngơi, ăn uống và vận động vào trung tâm của sự hình thành đức tin. So với sách xây dựng thói quen phổ thông, nó không lấy năng suất hay tự tối ưu hóa làm đích đến, mà đặt các thay đổi trong bối cảnh ân điển, giới hạn của con người, cộng đồng và hy vọng. Chính sự kết hợp giữa nền tảng Kinh Thánh, cấu trúc thực hành và cái nhìn toàn diện ấy làm nên vị trí riêng của cuốn hướng dẫn. Nếu bạn muốn ủng hộ Justin Whitmore Early, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!